Cửu U Long Giới, chương 287, quần ma loạn vũ, góc truyện audio.com. Lý Dũng đang ở đó mưu tính cái gì Bạch Khởi không biết, cũng không muốn biết, chuyện này Bạch Khởi đã quyết định không giúp bên nào cả. Không thể phủ nhận quan hệ giữa Bạch Khởi và Lý Dũng như nước với lửa, Lý Dũng nếu lên ngôi hoàng đế nhất định sẽ tạo ra sự uy hiếp cho Bạch Khởi, nhưng bây giờ mối quan hệ của Bạch Khởi và Lý Tự Minh cũng không tốt hơn là bao. Nhắm mắt dùng ngón chân chạm đầu nghĩ nghĩ Bạch Khởi cũng biết nếu có cơ hội Lý Tự Minh tuyệt đối sẽ không do dự diệt trừ mình, cho nên trong cuộc tranh đấu giữa hai người họ, Bạch Khởi cho rằng không liên quan gì đến mình, bất luận là Lý Tự Minh thắng hay Lý Dũng mưu triều soán vị thắng, những thứ này đều không liên quan đến Bạch Khởi, bởi vì bất kể bọn họ ai thắng, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không thay đổi gì. Và cho dù bọn họ thắng, ngồi lên ngai vàng của bất diệt hoàng triều thì sao nào? Bạch Khởi căn bản không cần để tâm tới bọn họ, không cần để bọn họ trong mắt, bọn họ có thể làm gì được Bạch Khởi nào. Huống hồ Bạch Khởi cũng không có tâm tình quản bọn họ, bởi vì sáng sớm ngày thứ hai khi Bạch Khởi vừa thức dậy đi đến trong sảnh chính, đang lúc chuẩn bị ăn, Độc Cô Chiến Thiên đã đi tới khẽ nói với Bạch Khởi. Đại nhân, Hải Đường Bách Hoa Lầu dẫn một lão già đến đây cầu kiến đại nhân, bây giờ đang ở đại sảnh, ngài xem Ngô Hải Đường a. Còn dẫn theo một người. Ha ha, ta biết rồi, người đến là khách, mau mời bọn họ vào. Đọc truyện online tại truyện phun, Bạch Khởi khẽ cười một tiếng nhàn nhạt nói. Lúc bắt đầu chỉ là sững người, lập tức hiểu ra người Hải Đường dẫn tới là ai. Còn cần hỏi sao, người mà Hải Đường dẫn tới chắc chắn là người của Hắc Ám Thần Điện, chỉ là người lần này dẫn đến Thiết Nghĩ cấp bậc cao hơn nhiều so với trước đó. Cũng biết lễ phép rồi, không trực tiếp xông thẳng vào, cung cung kính kính đi đến cửa chính đợi người vào thông báo mình, xem ra danh hiệu đấu đế này của mình thật sự có thể trấn trụ được bọn họ rồi. Vâng, Độc Cô Chiến Thiên nghe xong lời này lập tức xoay người rời khỏi, tuy rằng đã đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu tông, thiếu một chút nữa là có thể gia nhập vào hàng ngũ đấu vương, nhưng ở trước mặt Bạch Khởi, Độc Cô Chiến Thiên vẫn nghiêm cẩn hàng phục như vậy. Đây không chỉ là bởi vì lời thề lúc đó, mà bởi vì thực lực của Bạch Khởi. Độc Cô Chiến Thiên hiểu rõ thực lực của Bạch Khởi cường đại cỡ nào, e rằng đã vượt qua sự tồn tại của cấp đấu đế giống như vị kia của gia đình mình có thể ngay hàng rồi. Tồn tại như vậy đáng để mình đi hàng phục, đáng để mình đi tôn trọng, cũng đáng để mình tận trung. Không quá thời gian một chén trà, Hải Đường đã theo chân Độc Cô Chiến Thiên đi vào. Hải Đường vẫn xinh đẹp như thế, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc người cao gầy gợi cảm khiến cho người ta nhìn qua khó quên, cử chỉ dáng vẻ vẫn khiến người ta say mê. Bạch Khởi nhìn đến nỗi trong lòng có chút nóng lên, đặc biệt nụ cười quyến rũ kia càng động lòng người. Bên cạnh Hải Đường là một lão già khoảng 50 tuổi, thân thể cường tráng. Lão già này vẻ mặt tươi cười đi vào, mặc dù hành động tùy ý, nhưng mỗi bước đều kiên cố có lực, mỗi một bước dường như kết hợp với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải là hắn đang đứng trước mặt mọi người, e là người khác căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lão già này khiến mắt Bạch Khởi sáng lên, lập tức chú ý đến lão. Bạch Khởi có, góc truyện audio.com, thể khẳng định lão già này là một đấu đế cường giả, chắc là giữa khoảng tam tinh đấu đế và tư tinh đấu đế, xem ra Hắc Ám Thần Điện lần này cuối cùng cũng đã phái đến một nhân vật không tầm thường a. Nhân vật như vậy, cho dù là ở trong Hắc Ám Thần Điện cũng vậy, cũng là cấp cao trong số cấp cao. Chỉ là không biết cụ thể là chức vụ gì, nhưng thiết nghĩ chắc là nhân vật đại loại như thánh kỵ sĩ của Hắc Ám Thần Điện, cũng chỉ có chức vụ này mới có thể xứng với một đấu đế cường giả. Sau khi dẫn người vào, Độc Cô Chiến Thiên đi ra ngoài, lúc rời khỏi chậm rãi khóa phòng lại. Đây không phải là Bạch Khởi chỉ dạy, nhưng cách làm của Độc Cô Chiến Thiên hợp với ý của Bạch Khởi, hai người ở cùng với nhau thời gian lâu như vậy, Độc Cô Chiến Thiên hiểu tâm tư Bạch Khởi ở nhiều phương diện, có lúc không cần Bạch Khởi nói nhiều gì, Độc Cô Chiến Thiên có thể khiến Bạch Khởi hài lòng. Ha ha, không biết xưng hô vị cường giả Hắc Ám Thần Điện như thế nào? Giữ chức vụ gì trong Hắc Ám Thần Điện? Đến tìm ta có chuyện gì? Đợi Độc Cô Chiến Thiên đi khỏi, Bạch Khởi khẽ mỉm cười nhàn nhạt nói với hai người trước mặt như thế, lúc nói chuyện trực tiếp không để ý đến Hải Đường, sau đó ánh mắt hướng về phía lão già kia, trong cuộc nói chuyện này chỉ có lão già mới là nhân vật chính, về phần Hải Đường chỉ là phối hợp diễn và mai mối mà thôi, nàng không có tư cách nói chuyện ở đây. Ha ha, lão phu Ám La Lan, ngài có thể gọi ta là Ám, cũng có thể gọi ta là La Lan, thậm chí có thể trực tiếp gọi ta là Ám La Lan, là chấp chính quan của Hắc Ám Thần Điện, vinh dự Hắc Ám Thánh Kỵ Sĩ Ám La Lan. Sau khi nghe xong lời này khẽ cười một tiếng sau đó nhàn nhạt nói, nhưng lời chưa nói xong, ở giữa dừng một chút, hiển nhiên là đợi xem phản ứng của Bạch Khởi. Nói thật, Bạch Khởi nghe xong lời này quả thật có chút kinh sợ, ám cái chữ này không phải là bình thường, là danh thế tôn quý nhất của Hắc Ám Thần Điện, giống như danh xưng thánh trong Quang Minh Thần Điện, để biểu thị sự tôn kính, bọn họ để chữ này phía trước tên. Nghe nói danh xưng này chỉ có ở tầng cao nhất của Hắc Ám Thần Điện, những hậu thế của bọn người Hắc Ám đã từng nhận được lời chúc của Hắc Ám Thần mới có thể sử dụng, là tuyệt đối tôn quý không gì so sánh được. Vinh dự Hắc Ám Kỵ Sĩ, điều này không thể nghi ngờ, là danh dự cao nhất của người luyện võ trong Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Chấp Chính Quan lại tượng trưng cho quyền lực nắm giữ Hắc Ám Thần Điện, nhân vật thực quyền trong Thẩm Phán Hội Hắc Ám, chức vụ này nói ra cùng bậc với Thẩm Phán Trưởng của Thẩm Phán Hội Giáo Đình của Quang Minh Thần Điện. Có thể thấy được quyền lực rất lớn, đương nhiên người bình thường rất ít biết nhiệm vụ này, Bạch Khởi cũng thông qua giải thích của Lưu Dịch Tư mới biết, mặc dù Thẩm Phán Hội Hắc Ám không nổi tiếng như Thẩm Phán Hội Quang Minh, người biết trên đại lục vốn không nhiều. Nhưng người biết không nhiều cũng không biểu thị bọn họ không có thực lực, lực lượng của bọn họ có thể ngang bằng với Thẩm Phán Hội Giáo Đình. Quang Minh thẩm lý và phát quyết hết thảy, quyết định một số người Hắc Ám Thần Điện cho rằng là kẻ địch quyền lực to lớn có thể nghĩ mà biết. Nghe xong chức vụ này, Bạch Khởi bất giác nghĩ tới bọn người Hắc Ám Thần Điện bị mình giết trước đây, theo lý mà nói mình đã giết những tên nằm trong phạm vi thanh trừng của Thẩm Phán Hội Hắc Ám, lúc này một vị Hắc Ám chấp chính quan. gocchuyenaudio.com đến trước mặt mình, tên kia có ý gì có thể nghĩ mà biết. Hắc Ám chấp chính quan, ô các hạ chuẩn bị động thủ với ta. Bạch Khởi khẽ cười một tiếng nhàn nhạt nói, một tư tinh đấu đế Bạch Khởi không để trong mắt, không cần nghi ngờ Ám La Lan ở nơi khác đã là cường giả hùng bá một phương, nhân vật đấu đế hàng thật giá thật vô cùng lợi hại, nhưng ở trước mặt Bạch Khởi nơi đây, Bạch Khởi căn bản không để trong lòng, mình nhị tinh đấu thánh này, tuy rằng thuộc vào dạng kê cuối trong đấu thánh, nhưng đối phó với hắn đã là bút hạ thành văn rồi, căn bản không cần tốn nhiều sức lực. Cái này đương nhiên không phải, ngược lại ta đến là để tặng quà cho ngài. Ám La Lan nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Bạch Khởi, khẽ cười nhàn nhạt nói. Tặng quà, lần này đến phiên Bạch Khởi có chút không hiểu, nếu nói Ám La Lan đến là để giết mình, Bạch Khởi còn có thể lý giải, nhưng tên này lại đến tặng lễ cho mình, đây không phải là điều Bạch Khởi có thể lý giải. Bạch Khởi từ trước đến giờ chưa từng nghe qua Hắc Ám chấp chính quan của Hắc Ám Thần Điện tặng quà cho người khác. Đúng, ta biết dự bị thánh nữ Hải Đường của Hắc Ám Thần Điện chúng ta coi như hợp với pháp nhãn của ngài, cho nên tự tiện làm chủ, đem nàng tặng qua đây, một là muốn thể hiện Hắc Ám Thần Điện chúng ta đối với ngài không có ác ý. Hai là, lúc trước giữa chúng ta không mấy vui vẻ, có mấy tiểu lâu la trêu chọc ngài, xin ngài đừng để ý, ta đem Hải Đường tặng qua đây là hy vọng xóa bỏ những chuyện không vui trước đây, thế nào? Ám La Lan khẽ cười nhàn nhạt nói, lúc nói chuyện ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi trước mặt. À, phải không, nếu đã như vậy thì cảm ơn các hạ rồi, nhưng các hạ lần này đến e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Bạch Khởi cười một tiếng, bình thản nói. Hắn không tin Hắc Ám Thần Điện tốt bụng như thế, đặc biệt phái một Hắc Ám chấp chính quan đến tặng cho mình một mỹ nữ, lại không có gì yêu cầu, chỉ mong mình hóa giải ân oán. Mình còn chưa có bản lãnh lớn như thế, không có mặt mũi lớn như thế, để Hắc Ám Thần Điện làm như thế, Bạch Khởi biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho dù mình là đấu đế e rằng cũng không cần Hắc Ám Thần Điện lao sư động chúng vậy à. Cái này thật ra chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên rồi. Ta còn một ít chuyện nhỏ muốn thương lượng với các hạ một chút, tranh thủ một chút giữa chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Ám La Lan khẽ cười một tiếng nói như thế, nói chuyện mặc dù khiêm tốn, xem bộ dạng kia không có cầu khẩn nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại, cùng là đấu đế, Ám La Lan còn là Hắc Ám chấp chính quan của Hắc Ám Thần Điện, đương nhiên không cầu khẩn Bạch Khởi nhiều lần, cho dù là Hắc Ám Thần Điện cần dùng đến Bạch Khởi đi nữa. Có chuyện gì có thể phiền đến một tứ tinh đấu đế? Ta đây tò mò quá, nếu các hạ đã mở miệng vậy nói hết toàn bộ ra đi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười thản nhiên nói, hời hợt nhìn Ám La Lan một cái, nhưng trong đó bao hàm quá nhiều chuyện. Nghe Bạch Khởi chỉ ra tu vi của mình, Ám La Lan nhất thời cả kinh, ánh mắt thay đổi nhìn về hướng Bạch Khởi đã không còn phần ngạo khí ban nãy cất giấu trong lòng, ngược lại thể hiện khiêm tốn rất nhiều. Mỗi một câu của Bạch Khởi đã biểu lộ một việc, đó chính là tu vi của Bạch Khởi ở trên mình. Theo tình báo trước mắt, Bạch Khởi chẳng qua cũng chỉ 20 tuổi mà thôi, một đấu đế 20 tuổi đã làm cả đại lục kinh hãi, bọn cao cấp của Hắc Ám Thần Điện lúc. gocchuyenaudio.com mới bắt đầu nghe chuyện này cũng bị chấn động, thậm chí không tiếc bí pháp đem mình tới thành hoa hồng. Nhưng bây giờ đến đây mới thấy mọi người vẫn xem nhẹ Bạch Khởi, vị thanh niên này không chỉ là đấu đế đơn giản như vậy, thậm chí cấp bậc còn hơn mình. Trước lúc đến đây Ám La Lan còn có chút hoài nghi, dù sao chuyện quá không thành thật, nhưng bây giờ sự nghi ngờ của hắn biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sự rung động sâu sắc. Tuy rằng trong lòng không khỏi kinh hãi nhưng Hắc La Lan không thể hiện ra. Tuy rằng là đấu đế cường giả và thực lực trên mình đã rất kinh người rồi, nhưng Hắc Ám Thần Điện cũng không sợ, chỉ là lúc đối đãi với Bạch Khởi nên cẩn thận cân nhắc, nếu không sẽ gây ra thêm một kẻ thù cho Hắc Ám Thần Điện, vậy thì không tốt rồi. cái này thật ra cũng không có gì, chúng ta nghe nói gần đây ngài với hoàng đế bất diệt hoàng triều cãi nhau có chút không vui, cho nên ta đến đây, ta nghĩ hắc ám thần điện của chúng ta có thể ủng hộ ngài đánh bại bất diệt hoàng triều, giành lấy ngai vàng, trở thành một hoàng đế mới, và yêu cầu của hắc ám thần điện chúng ta cũng không thái quá, chỉ mong là có thể trở thành quốc giáo của tân đế quốc ngài, không biết ý các hạ như thế nào. Ám La Lan khẽ cười, giọng cung kính nói, giọng cung kính hơn rất nhiều so với trước đó, không có sự ngạo mạn che giấu ở bên trong, và hắn cũng không che đậy cái gì, trực tiếp đem toàn bộ mục đích của mình nói ra hết. Ám La Lan không có thừa nước đục thả câu, cũng không cố ý khoe khoang, bởi vì hắn nghĩ ở trước mặt Bạch Khởi làm như vậy căn bản là tự làm mất hứng, là chuyện mất mặt, đến cấp bậc của bọn họ có lúc không cần làm những trò thấp kém như vậy nữa, tốt hơn hết là dứt khoát nói ra. Nga, giúp ta lật đổ bất diệt hoàng triều, hắc ám thần điện các ngươi trở thành quốc giáo. Ha ha, không phải ta nói khoác, nếu Bạch Khởi ta đồng ý ta lúc nào cũng có thể lật đổ bất diệt hoàng triều, ngươi nên biết, đại bộ phận quân đội của bất diệt hoàng triều đều nằm trong tay ta, bọn họ không một tướng lĩnh nào có thể địch nổi ta, bọn cường giả của bọn họ không cách nào giết ta, thực lực của ta đã vượt qua bất diệt hoàng triều về các mặt, ngôi vị hoàng đế này nếu ta muốn ngồi cần các ngươi giúp sao? Bạch Khởi cười khinh thường, trả lời như thế, nhưng điều hắn nói là thật, nếu hắn muốn làm hoàng đế, nhờ chính bản thân hắn là được rồi, cần gì phải mượn tay người khác. Hắc ám thần điện là một tồn tại gì Bạch Khởi biết, bọn họ đứng không có chỗ đứng trên đại lục, bị quang minh thần điện áp chế không phải là không có nguyên nhân. Tuy rằng quang minh thần điện rất bá đạo, chỉ cho phép mọi người tín ngưỡng duy nhất một vị thần là quang minh thần, gỡ bỏ các thần miếu khác, không cung phụng những người khác, có thẩm phán hội giáo đình tổ chức như thế, ở phương Tây diệt trừ hết thảy những người không hàng phục, không tín ngưỡng quang minh thần, ở phương Đông phô trương trắng trợn, ở Trung ương thành lập quang minh đế quốc, nhưng những thứ này so với hắc ám thần điện mà nói đó là sợi lông tơ trên mình chín con trâu. Những gì quang minh thần điện làm, hắc ám thần điện cũng làm toàn bộ, và quá đáng hơn thế nữa, huống hồ trong hắc ám thần điện còn có vô số chủng tộc hắc ám, quy tắc hiểm ác kia của bọn họ có chút đáng sợ, còn có các loại máu tanh hoạt động vô cùng tế vị, rất tàn nhẫn và dâm loạn. Những thứ này đều không phải là những thứ mà Bạch Khởi thích. Gocchuyenaudio.com, đây cũng không thể được thế nhân tiếp thu. Bọn họ muốn trở thành quốc giáo, vậy quốc gia không biết sẽ loạn ra sao, nếu chọn hắc ám thần điện và quang minh thần điện để hợp tác, Bạch Khởi thà chọn quang minh thần điện, tuy rằng đám kia cũng khiến người ta ghét bỏ, cũng đáng ghét, cũng khiến người ta không thể không phòng, nhưng ít nhất bọn họ còn bình thường vẫn là người so với hắc ám thần điện tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này nếu lúc trước đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng chắc ngài nên biết sau lưng bất diệt hoàng triều có một thế lực. Lực lượng thế lực kia không kém gì ngài, nếu họ chống đối với ngài, ai thắng ai bại khó mà nói, tuy rằng lúc trước Lý Gia chưa nắm giữ được thế lực này, nhưng bây giờ đã gần rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng một tháng Lý Gia có thể nắm giữ thế lực này, đây là tin tức mà hắc ám thần điện chúng ta mật thám có được. Tuy rằng ta cũng không biết thế lực này là ai, có quan hệ gì với Lý Gia, nhưng ta có thể nói cho ngài biết, bọn họ có một vị đấu đế, mấy vị đấu hoàng, còn có vô số cường giả, không dễ đối phó. Gần đây thú nhân và thiên long đều không thái bình, bọn họ là kẻ địch của ngài. Nếu như không có sự ủng hộ của hắc ám thần điện, e rằng ngài ứng phó không kịp, dù sao thiên long và thú nhân cũng không người nào đơn giản, nếu như ba thế lực kia liên thủ vậy thì ngài phiền phức rồi, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của hắc ám thần điện chúng ta vậy tình hình sẽ khác. Hắc ám thần điện có thế lực như thế nào chắc là ngài hiểu, những thứ mà chúng ta muốn chẳng qua là tín ngưỡng của phương Đông cùng ngài không có xung đột gì. Nếu ngài đồng ý, chúng ta có thể giúp ngài xây dựng một đế quốc lớn mạnh, bao gồm bất diệt hoàng triều, Gia Lam đế quốc, thậm chí Thiên Long đế quốc và cả đại hoàng triều phương Đông, tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là tín ngưỡng mà thôi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngài, chẳng lẽ như thế không tốt sao? Hắc ám chấp chính quan Ám La Lan thấp giọng nói, lúc nói lời này híp mắt lẳng lặng nhìn Bạch Khởi cười nói. Không thể phủ nhận là lời của Ám La Lan rất có sức hút, có sự ủng hộ của hắc ám thần điện, Bạch Khởi muốn khuếch trương và lật đổ bất diệt hoàng triều không là vấn đề. Người bình thường đã sớm không chống lại được sức hút này, nhưng Bạch Khởi khác. Bạch Khởi nếu muốn làm nhất định sẽ dựa vào chính mình, hắn không thích cảm giác dựa dẫm vào người khác, ngay cả mọi thứ đều giống như lời Ám La Lan nói, Bạch Khởi cũng không để tâm. Bởi vì Bạch Khởi có lực lượng tuyệt đối, tự tin tuyệt đối, có thể ứng phó mọi thứ. Thấy Bạch Khởi không có động tĩnh gì, Ám La Lan cuối cùng nhịn không được móc ra một quả lựu đạn hạng nặng, nhìn Bạch Khởi trước mặt nghiêm túc nói. Không chỉ là chúng ta, người của Quang Minh Thần Điện cũng đến rồi, theo tin tức của chúng ta bọn họ không ủng hộ ngài, hơn nữa rất căm thù ngài. bọn họ quyết định ủng hộ một vị trong số các hoàng tử của Bất Diệt Hoàng Triều, để phát triển tín ngưỡng phương Đông, bọn họ phái Quang Minh Thánh Nữ còn có một Quang Minh Kỵ Sĩ, để tiêu diệt ngài, nếu như ngài không hợp tác với chúng ta e rằng khó chống lại. Lời nói này có thể nói là tiết lộ tin tức cho Bạch Khởi, nhưng cũng có thể nói là cảnh cáo Bạch Khởi. Nhưng đối với chuyện này Bạch Khởi căn bản không thèm ngó ngàng tới, binh tới tướng cản, nước tới đắp đê, Bạch Khởi hắn lúc nào đến phiên người khác uy hiếp. Thế giới, gocchuyenaudio.com, này từng có nhiều người có thể khiến Bạch Khởi sợ hãi, có thể uy hiếp Bạch Khởi. Nếu như 3 năm trước, không 5 năm trước, nếu Ám La Lan đến đây Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không có phản ứng này, nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ Bạch Khởi đã có đủ thực lực, thậm chí Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện cũng không thể làm gì được mình. Ha ha, không cần nói nhiều nữa, lễ vật ta nhận lấy, về phần chuyện ngươi nói ta sẽ suy nghĩ, mời trở về đi. Bạch Khởi không chút do dự hạ lệnh tiễn khách, Ám La Lan sau khi nhìn Bạch Khởi một cái, phân vân nhắm mắt lại, sau đó khẽ cúi người chào cung kính rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi khóe miệng Bạch Khởi lộ lên một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói. Đây thật đúng ứng với một câu nói cổ đại loạn ắt hẳn sẽ xảy ra, quần ma loạn vũ, xem ra đế đô này thật sự không thái bình rồi. Cách chương.